chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, khởi đầu chuỗi ngày dài may mắn của đời Xuân Tóc Đỏ bắt nguồn từ một hành động chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Hắn dòm trộm một cô đầm thay váy và bị bắt quả tang. Cảnh sát nhốt hắn vào bót, đánh đập xỉ vả. Nhưng số đỏ đã mỉm cười với hắn. Nhờ hành động dòm trộm ấy, Xuân Tóc Đỏ đã lọt vào mắt xanh của bà Phó Đoan, một me tây hóa chồng, dâm đãng. Bà Phó Đoan bỏ tiền nộp phạt cho cảnh sát, bảo lãnh cho Xuân ra tù, với mục đích biến hắn thành công cụ thỏa mãn thói dâm ô của bà. Sau khi được bà Phó Đoan cứu khỏi cảnh tù tội, hắn được bà giới thiệu với tiệm may Âu Hóa của vợ chồng Văn Minh, một thành viên của xã hội thượng lưu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong buổi đọc truyện hôm nay. Xuân Tóc Đỏ vừa sung sướng vì đã tìm thấy chỗ hẹn, vừa bất bình ở chỗ bị mắng gián tiếp là đồ ngu. Nó lẩm bẩm: mẹ kiếp, chữ lại chữ với chàng Nghĩa. Nhưng nó lại phải để ý ngay đến một thiếu niên khác, âu phục kiểu đi trèo núi, vừa đến chào thiếu niên trông nom việc đặt bảng hiệu kia. Hai người bắt tay nhau, tiếng Tây ngậu xị cả phố. Trời ơi, cái óc mỹ thuật của bình dân Việt Nam thật là thảm hại. Nói chuyện mỹ thuật với bình dân thì thật phí lời. Không không, ngài là nhà báo, ngài phải nâng bình dân lên cái nghĩa vụ hiểu biết mỹ thuật mới được. Tôi là một nhà mỹ thuật, tôi đã hy sinh cả một cuộc đời của tôi rồi. Thiết tưởng ảnh hưởng của ngài trong dân gian cũng đã phổ cập đấy chứ. Chưa đủ, còn phải làm việc nữa. Dân ta là một dân tộc lười biếng, không chịu suy xét, không muốn tìm mà hiểu những cái khó hiểu của mỹ thuật, cho nên sức hoạt động của tôi chỉ bành trướng được có chừng. Vậy mà mỹ thuật càng khó hiểu bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Thí dụ như ở Ý Đại Lợi và Đức Ý Chí, những nhà danh họa được tôn lên làm thần thánh chỉ vì có những tranh nguệch ngoạc khó hiểu. Những bức họa mà công chúng không hiểu gì là đẹp cả, nhưng mà công chúng cứ công nhận là những kỳ công kiệt tác. Đến nỗi Mussolini và Hitler cũng phải ghen ghét. Lúc lên ngôi độc tài thì việc thứ nhất là đem bỏ tù tác giả những kỳ công ấy, mãi cho đến lúc bao giờ hai ngài hiểu được mỹ thuật thì thôi. Đấy, ngài xem, bao giờ dân ta đến trình độ ấy, bao giờ bọn nghệ sĩ chúng tôi được bị bỏ tù như thế. Người kia gật gù, quả vậy. Người này lại sốt sáng nói tiếp: chỉ vì trình độ thấp kém của xã hội mà anh em nghệ sĩ chúng tôi phải quay về làm cái việc cải cách y phục phụ nữ là món mỹ thuật dễ hiểu nhất. Bao giờ cả xã hội này biết thưởng thức cái đẹp về bộ đùi của những người đàn bà thì mới hiểu giá trị của những bức vẽ khỏa thân, và do thế mới hiểu nổi những món mỹ thuật tối cao. Ồ, cái đó đúng sự thực quá chứ. À, thế mấy chữ tối tân này ngài bảo sao? Sự phát minh cuối cùng đấy, trông lạ lắm chứ. Ấy bình dân chưa hiểu nổi, cao quý ở chỗ ấy. Ta hãy cứ biết thế đã. Bao giờ những chữ kiểu tối tân của tôi mà làm cho đến phái trí thức nữa cũng không đọc nổi, thì lúc ấy mới là sự đắc thắng hoàn toàn của nghệ thuật. Mới nghe đến đấy, Xuân đã chợt thấy bóng bà Văn Minh thấp thoáng ở nhà trong. Nó bèn rón rén vào, thì hai người này cũng theo nó, vừa chuyện trò, vừa vào trong cửa hàng. Lạy bà ạ. Bà Văn Minh gật đầu đáp lại Xuân và bắt tay hai người kia. Ông ngồi chơi. Ông lại có việc gì thế? Dạo này, báo lên hay xuống? Tôi lại có việc hệ trọng lắm. Báo lên được 50 số. Thế anh này, anh hỏi gì? Xuân lúng túng xoa tay. Bẩm bẩm bà lớn Phó Đoan hôm qua. Văn Minh cắt ngay. Im, anh phải gọi là bà Phán. Không thì bà không bằng lòng. Vâng, bà Phán dặn tôi lại đây, nói hộ với bà. Được, thế anh ngồi đấy mà đợi. Rồi bà Văn Minh ra hiệu mời ông nhà báo vào bộ salon ở tận bên trong cửa hàng. Xuân ngồi xuống một cái ghế sắt bọc vải ở gần cửa. Tuy nó cũng hơi nóng ruột, song được dịp hưởng bằng mắt một bữa tiệc rất hiếm, nghĩa là ngắm nghía những bộ phận kín đáo của phái đẹp mà chỉ có cuộc Âu hóa là dám phô ra. Nào là những cái ngực khiêu khích đeo những cóc xê lụa viền đăng ten. Nào là những bắp đùi lồng trong những cái bít tất lụa. Nào là những áo lót mình, những quần đùi. Tóm lại thì đủ cả những cái có thể gợi xuân tình trong lòng một ông cụ già đã ăn khao 70. Những xúc lụa trơn và hoa nghìn tía muôn hồng làm cho cửa hiệu có một vẻ vui tươi đặc biệt. Trong cùng thì là cái phòng thử áo bằng ba bể nhung căng, rồi đến xưởng thợ có mấy chiếc máy khâu và một lũ những đàn ông và đàn bà thợ may đi lại làm việc rộn rịp như trong một cái tổ ong. Một người đàn bà nạ dòng, phấn sáp bôi rất vụng, đứng xem ngoài cửa kính 3 phút rồi vào. Bà chủ hiệu chạy ra đon đả. Thưa bà muốn mua hàng hay may áo? Bà khách nghĩ một lúc rất lâu, đoạn dè dặt nói. Tôi muốn may một bộ áo kiểu mới. Bà Văn Minh liến thoáng tán. Vâng, chính thế. Bây giờ, ai cũng phải cải cách y phục cho phù hợp thời trang. Cái lối trang điểm cổ làm cho người ta chóng già. Ta phải thay đi mới được. Thưa bà, nếu bà không biết những thuật để giữ gìn sắc đẹp, thì khó lòng mà giữ được hạnh phúc gia đình. Vì các cô thiếu nữ ngày nay ăn mặc lối mới cả. Thật là một sự cạnh tranh ghê gớm. Bà khách trợn mắt lên sung sướng vì thấy hợp ý. Nghĩ 3 phút rồi đáp. Chao ôi, ôi chao ôi, bà nói đúng quá. Các thiếu nữ bây giờ ăn mặc tợn hơn các me tây khi xưa. Thật là tân thời, thật là đĩ thoã. Chao ôi, họ cướp mất hạnh phúc của tôi. Họ đẹp hơn tôi. Họ quyến rũ ông hàn nhà tôi. Bây giờ tôi biết làm thế nào? Bà chu chéo như sắp cãi nhau với ai, khiến Văn Minh phải xua tay. Ấy chết, bà đừng nóng nảy thế. Ông hàn nhà tôi đêm nào cũng đi theo bọn gái mới, thì tôi biết làm thế nào kia chứ, hở rơi. Thưa bà, cái đó rất dễ. Bà chỉ việc ăn vận như họ. Phải, phải. Âu là tôi cũng ăn mặc tân thời. Mặc cho thiên hạ sẽ gọi tôi là con đĩ già. Chỉ tại bà, các bà, chủ hiệu thợ may, các bà đầu têu ra mà thôi. Bà Văn Minh so vai mà rằng, thưa bà, chúng tôi chỉ tiến theo luật tiến hóa chung của xã hội. Giữa buổi canh tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi. Bà có biết rằng, từ khi chúng tôi mở cửa hiệu này ra, thì đã bao nhiêu người vợ được cứu vớt, tìm thấy lòng yêu của chồng, lại được hưởng hạnh phúc gia đình rồi đó không? Thưa bà, thế thì tôi xin may ngay một bộ. Bộ nào tân thời nhất? Mà xin bà đừng tính cao giá quá. Vâng vâng, mời bà đi xem các kiểu áo. Bà chủ đưa khách đi điểm binh các ma nơ canh một lượt. Đây đây, tiệm may chúng tôi có rất nhiều kiểu, toàn do những sinh viên mỹ thuật có danh tiếng chế tạo ra cả. Đây, bà cứ xem những biển đề ở tượng là rõ nghĩa lý của từng bộ y phục một. Đây là bộ lời hứa, nghĩa là để cho thiếu nữ nào mặc bộ ấy có thể như hứa với bạn lòng một cuộc hẹn hò vậy. Đây là bộ chiếm lòng. Mặc bộ ấy thì ta nắm vận mệnh bọn nam nhi trong tay ta. Đây là bộ ngây thơ. Đây là bộ dậy thì. Toàn cho gái mới nhớn. Từ đây vào là của các bà thiếu phụ, các bậc nội tướng rồi. Thưa bà, đây là bộ nữ quyền. Của người đàn bà lúc nào cũng được chồng khiếp sợ. Còn đây là bộ kiên trinh cho những bà quả phụ nhất quyết ở vậy thờ chồng. Và đây là bộ lưỡng lự cho những đàn bà quá chồng mà không biết nên thủ tiết hay là thôi. Còn đây, bộ y phục tân thời nhất vừa chế tạo ra được mấy hôm nay thôi. Chúng tôi chưa kịp kẻ bàng, nhưng đã nhất định đặt là chinh phục. Nghĩa là có bộ y phục này thì ai cũng phải say mê bà, dù là cả đến chồng bà. Hai người đứng trước một bộ áo quần táo tợn vì may bằng thứ sa mỏng dính màu đen. Bên trong cái quần và cái áo chỉ có cái cóc xê và cái quần đùi đen thôi. Nên chi cái người đàn bà gỗ tuyệt đẹp ấy để lộ cả một nửa bổ ngực trên, cả hai cánh tay, và từ hai bên bẹn trở xuống, trông cũng rõ mồn một. Trong khi Văn Minh lộ vẻ đắc chí, thì bà khách bĩu môi, đứng lặng im, hồi lâu mới nói. Mặc bộ này thì khó coi lắm. Lúc ấy, nhà mỹ thuật và nhà làm báo cũng đến nghe ngóng. Ông nhà báo nói ngay. Dễ coi lắm, thưa bà. Nếu bà mặc bộ này, thì không còn một người đàn ông nào lại không chạy theo bà như chạy theo những cô gái ngây thơ. Nhà mỹ thuật thêm. Chinh phục. Tôi đã phải đặt tên là chinh phục. Bà khách lại nói. Quần với áo mà đến thế, thì chả còn che đậy gì được mấy tí. Nhà mỹ thuật cãi lại. Thưa bà, những nguyên tắc về y phục đã thay đổi. Chúng tôi mà có chế ra kiểu này cũng là vì theo cái quan niệm y phục của các nhà thợ may lớn ở Tây Phương. Quần áo để tô điểm, để làm tăng sắc đẹp, chứ không phải để che đậy. Bao giờ mà y phục tiến bộ đến cực điểm, đi đến chỗ tận thiện, tận mỹ, thì nghĩa là y phục phải không còn che đậy cái gì của người đàn bà nữa. Trước sự hoài nghi của bà khách, bà chủ tán thêm. Nếu bà có sợ mới quá, thì bà cứ việc chờ những lúc ông Hàn nhà ta sắp đi chơi là bà mặc nó vào rồi đứng soi gương trong nhà, thì cũng đủ cho ông Hàn nhà ta phải mê tơi. Bà khách gật gù. Phải, phải đấy. Dễ phải đến thế thì mới có công hiệu. Văn Minh lại nói. Thưa bà, hạnh phúc của gia đình có gì là khác nếu nó không là hạnh phúc của vợ chồng? Nếu ái tình đến thời kỳ phai nhạt, thì làm thế nào cho vợ chồng có hạnh phúc? Phải lắm. Bởi thế, cho nên chúng tôi phải chế thêm cả những kiểu mới và những thứ quần áo lót mình ở bên trong, chứ không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích của bọn đạo đức hủ lậu đâu. Nếu bà lại dùng cả những áo lót mình của hiệu chúng tôi, thì ấy là bà đã biết những bí thuật giữ chồng rất mầu nhiệm. Đâu, xin bà cho chúng tôi xem. Chúng tôi may một thể vậy. Văn Minh dẫn bà khách quay lại cái tủ kính ở phía sau lưng và dở ra một đống những quần đùi, cóc xê, áo lót dài, áo lót mình ngắn, băng buộc vú, vân vân. Đây là cái áo ỡm ờ. Đây là cái quần hãy chờ một phút. Đây là cái áo lót hạnh phúc. Đây là cái cóc xê ngừng tay. Bà xem, ngoài cửa hàng Âu Hóa của chúng tôi, làm gì có hiệu nào săn sóc đến hạnh phúc của phái đẹp một cách chu đáo? Bà khách gật đầu lia lịa mà rằng, vâng, tôi xin vâng. Tôi xin Âu Hóa theo Văn Minh, ăn vận theo tiến bộ. Xin gọi phó may lên và cho tôi vào buồng thử. Văn Minh chỉ nhà mỹ thuật. Bẩm đây, phó may đấy, một nhà tài tử, nguyên sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương, để hầu hạ cho cái sắc đẹp của các bà. Nhà mỹ thuật cúi đầu rất thấp mà rằng, xin mời bà đi theo tôi rất được hân hạnh. Rồi hai người vào cái buồng kín che bằng nhung. Để cho Xuân cứ ngồi ngáp dài, Văn Minh còn cãi nhau với ông nhà báo đã. Thưa ông, nếu ông tăng tiền quảng cáo thì quá lắm. Thưa bà, ấy là bà nhầm. Báo của tôi mỗi ngày một tăng độc giả. Cái danh giá của chúng tôi mỗi ngày bị bọn bảo thủ làm cho tiêu đi mất 1 tỷ. Thế là chỉ lợi cho bà. Và lại số người theo mới cứ tăng. Thưa ông, đó là sự tự nhiên. Mà có lợi thì lợi cho các ông, chứ cho riêng gì tôi mà ông lại. Không, lợi nhất cho bà và những ai cùng nghề với bà. Ông hô hào đổi mới, người ta theo mới thì lợi cho các ông đã chứ. Không, lợi nhất cho bà, tôi đã nói thế. Ông tưởng thế, chứ báo của ông đã có ảnh hưởng gì? Chắc đâu. Nhà viết báo đến đây, sùi bọt mép ra vì tức giận. Không có ảnh hưởng, bà bảo. Thế bà xem, xã hội bây giờ tiến hóa đến đâu? Bà có đọc báo hàng ngày đó không? Bao nhiêu vụ ly dị, bao nhiêu cuộc ngoại tình. Con gái theo dai đùng đùng, đàn ông chê vợ hàng lũ, lại vừa có cả một ông huyện treo ấn tử quan để theo một cô gái tân thời, Như thế, tôi tưởng là báo chúng tôi có ảnh hưởng quá nữa. Ngày nào cũng có một tiệm khiêu vũ mới mở. Đến đây thì bà Phó Đoan vừa lúc bước vào. Xuân tóc đỏ vùng đứng lên. Văn Minh cũng mặc ông nhà báo đứng đấy với mọi cái ảnh hưởng của tờ báo. Cháu... Lại gì? À, dì vào đây cho cháu khẽ hỏi cái này. Bà dì và cô cháu đem nhau ra một góc tận đằng xa. Ông nhà báo cầm mũ ra thẳng với sự giận dữ và sự nhận chân ra cái chân lý. Nghề viết báo là một nghề bạc nghệ. Xuân tóc đỏ đi đi lại lại có vẻ đợi chờ. Dì dặn cái thằng ấy đến đây làm gì thế? À, thế thì dì đã bảo là để cháu nhận nó giúp việc. Thì dì cho xây cái sân quần ở nhà để dì cháu ta tập mà lại. Vâng, nhưng mà xây sân quần thì cũng phải ít lâu nữa chứ. Ai mượn ngay nó làm gì cho tốn cơm tốn tiền. Bà Phó Đoan ngẩn người ra mà rằng. Ừ nhỉ, nhưng mà bắt đợi chờ thì nó chết đói mất. Hồi lâu, bà mừng rỡ thì thào vào tai cháu. Hay là thế này, trước khi có sân quần, ta hãy như thế. Như thế thì không sợ cơm toi. Cháu nghĩ sao? Ấy thế là Xuân tóc đỏ bắt đầu dự vào cuộc cải cách xã hội. Ông chủ, bà chủ đã cùng với mấy bà tân thời và mấy ông du học sinh lên một chiếc xe hơi đi lên hiệu khách ăn cơm. Bọn thợ may, các cô khâu đã lũ lượt kéo nhau ra về. Đồng hồ đánh 12 tiếng. Ngoài phố, trên các cây sấu, những con ve sầu nhất định phá giấc ngủ trưa của các quý quan. Xuân tóc đỏ tự hỏi, thế này thì nước mẹ gì? Nó đi đi lại lại, ôn những lời dặn bảo của chủ nó. Trước khi có thể giúp chúng tôi về thể thao, anh hãy cố sức giúp xã hội trong cuộc Âu hóa. Anh phải nhớ kỹ rằng, hôm nay trở đi thì anh đã dự một phần vào cuộc cải cách xã hội rồi. Từ đây mà đi, xã hội văn minh hay dã man là trách nhiệm ở anh. Vậy anh nên làm ăn chăm chỉ, phải trông nom hết tất cả mọi việc, và nhất là phải hiểu những công việc mình làm. Ông chủ thời nói một cách cầu kỳ đại khái thế. Giản dị hơn nữa, bà chủ chỉ bảo Xuân. Thế nghĩa là lúc nào rỗi thì cầm cái chổi này. Bà đưa luôn ngay ra một phất trần mà phủi bụi những xúc lụa, những quần áo ở ma nơ canh. Phải biết cái gì là vệ sinh, đừng để cửa hiệu rác rưởi bụi bặm. Vâng ạ. Nhà mỹ thuật lại dặn. Cần hơn nữa là anh phải biết tên các đồ hàng, các mốt y phục. Để cho khách vào hàng thì có thể chỉ bảo cho khách có một cái gu. Bẩm, cái gu là cái gì ạ? Nhà thẩm mỹ đã ấp úng, phải vỗ vào trán mấy cái rồi mới nói. Nghĩa là cái thích, cái sở thích, cái quan niệm về mỹ thuật. Bẩm, tôi vẫn chưa hiểu. Anh không hiểu thì phải cố mà hiểu. Thế là thế này. Anh phải thoáng trông thấy một bộ quần áo là nhớ ngay đến tên của nó để mà có thể tán cho khách nghe vui tai. Anh phải biết cái phận sự của người văng đơ, nghĩa là người bán hàng. Mỗi khi có một người bằng lòng may một bộ y phục tân thời, thế là nước nhà lại có thêm một người tiến bộ. Bẩm, như thế thì ra tôi lại phải biết cả các mặt hàng tơ lụa, hay là bà này nên may mặc ra làm sao? Cô kia nên may mặc ra làm sao? Nhà mỹ thuật trợn mắt, so vai, trỏ mặt Xuân. Lạm quyền. Đấy là công việc của tay ơ, là của tôi. Là của một mình tôi. Một mình tôi mà thôi. Đây này, anh ra đây. Xuân bị lôi đến trước một chiếc ma nơ canh. Nhà mỹ thuật nói. Hở cánh tay và hở cổ là dậy thì. Anh đọc lên thật to. Xuân nhắc lại như một con vẹt học một bài học thuộc lòng. Hở cánh tay và hở cổ là dậy thì. Hở cánh tay và hở cổ là dậy thì. Nhà mỹ thuật gật gù hài lòng và lôi Xuân ra một cái ma nơ canh khác. Hở đến nách và hở nửa vú là ngây thơ. Đọc cho quen mồm đi. Xuân Tóc Đỏ lại đọc theo. Hở đến nách và hở nửa vú là ngây thơ. Hở đến nách và hở nửa vú là ngây thơ. Tốt lắm. Anh cứ chịu khó học như thế vài lượt là thuộc mặt chữ. À quên, không. Là đã thuộc lấy kiểu mới mà nghệ thuật đã chế tạo nó. Từ đây mà đi thì cuộc âu hóa trông cậy vào cái óc thông minh riêng của anh. Đây này, bộ này là bộ kiên trinh. Cho những vị quả phụ nào nhất định không bước đi bước nữa. Cho nên quần áo kín đáo, trông nghiêm nghị. Cổ áo lá sen lòe xòe, che kín cả hai đường hằn của đôi vú. Bên cạnh thì là bộ lưỡng lự. Cho nên cổ áo kiểu khăn san thì che kín thân áo về một bên vú mà để hở hẳn thân áo về một bên. À quên, anh đọc nổi những chữ kẻ ở bảng này đấy chứ. Bẩm vâng, chữ này kiểu cũ, tôi đọc được. Thôi, thế tôi để nguyên một mình anh với anh. Trước khi ra đi, bà Văn Minh còn dặn. Anh lấy cái bảng có chữ đóng cửa buổi trưa mà treo ra tủ kính, rồi anh ngồi trong hàng. Có ai vào thì tiếp, ai hỏi thì nhớ lấy rồi bảo tôi. Thế rồi cả bọn ra đi. Xuân Tóc Đỏ đã hiểu rõ cái địa vị mình, rằng trong cuộc âu hóa, trong việc cải cách xã hội, nó chỉ là một anh long tong. Nó không bất mãn ở chỗ ấy, nhưng ở chỗ người ta không nhớ rằng nó cũng cần phải nghỉ ngơi cơm nước như mọi người khác. Nó thấy đói lắm. Nó rất muốn trông thấy bà Phó Đoan, nhưng bà đã lên xe hơi với con chó yêu quý của bà từ bao giờ rồi. Nó đi đi lại lại trong cái cửa hàng vắng tanh êm ả. Miệng nó lẩm bẩm mấy lần. Chả nước mẹ gì cả. Rồi nó cầm cái chổi phất trần, lần lượt phủi bụi cho những chiếc ma nơ canh. Nó đọc thật to, lại lai nhai giọng hò như giọng EA của trẻ con học bài thuộc lòng chữ Hán vậy. Có điều đáng lạ là, bài nó học chính tự nó đặt ra. Mẹ kiếp, quần với chả áo. Cái này là cái gì? Là lời hứa. Thắt đáy, nở ngực, nở đít. Phải phải. Thắt đáy, nở ngực, nở đít là lời hứa. Hở ngực, hở tay, hở đùi là chinh phục. Hở ngực, hở đùi là chinh phục. Hở đến nách và hở nửa vú là ngây thơ. Cái chổi vướng cái đinh rơi xuống đất. Nó cúi nhặt, mồm vẫn đọc thật to. Hở đến nách và hở nửa vú là ngây thơ. Hở, hở là ngây thơ. Giữa lúc ấy, có một thiếu phụ còn trẻ tuổi lắm. Đẩy cửa sầm sầm bước vào hàng. Hai người nhìn nhau kinh ngạc một lúc, rồi thiếu phụ cất cao giọng hỏi. Ông là ai? Xuân Tóc Đỏ ưỡn ngực lên, giấu cái chổi lông gà sau lưng nghiêm trang. Tôi là một người dự một phần trong việc âu hóa. À, một người cải cách xã hội, có trách nhiệm quốc dân văn minh hay là dã man? À, thế thì tốt lắm. Thế cô muốn gì? Cái quần hãy chờ một phút nhé. Tôi có chồng rồi, tôi không chờ được phút nào cả. Vậy bà muốn gì, thưa bà? Chồng tôi, cải cách, âu hóa. Chồng tôi đâu? Bẩm, thế là ai? Ông Tiffer ạ. Ông gì ạ? Ông Tiffer. Xuân Tóc Đỏ ngẩn ra như người bằng gỗ đến 5 phút, rồi hỏi lại. Bẩm, ông Tiffer. Phải, chính thế. Ông ấy đâu? À, đây không có ai tên là ông Tiffer ạ. À? Có lắm, chính là ông Mỹ Thuật Đông Dương, ông cai thợ may. Cái ông vẫn ký tên ở các báo mục phụ nữ là TIPN, nghĩa là tôi yêu phụ nữ. Ông cải cách xã hội mà lại còn không biết. Thế ông cải cách từ bao giờ? À, bẩm thế thì có, nhưng mà ông ấy vừa đi đâu? Thế thì tôi chờ. Vâng, xin bà cứ tự nhiên, cái đó vô hại. Ông trông hộ xem quần áo tôi may thế này đã có gì là tân thời chưa? Xuân Tóc Đỏ nhìn qua cái áo dài giản dị. Cổ áo không thuộc mốt lá sen, cũng như không thuộc mốt bánh bẻ. cái quần trắng giản dị kín đáo, đôi giày nhung đen, không cầu kỳ mấy, thì chỉ thấy nó có vẻ đứng đắn thôi. Vì trong óc nó có sẵn cái thành kiến là cái gì nhố nhăng thì mới là tân thời. Nó bèn đáp. Bẩm, trông bà chỉ có vẻ lương thiện đứng đắn thôi, chứ không tân thời mấy ạ. Có phải thế không hở ông? Xuân gật đầu lia lịa. Vâng ạ, vâng ạ. Thế thì cổ lắm, chưa được âu hóa mấy. Bà là vợ ông Tiffaner mà ăn vận thế, e còn là hủ lậu đấy. Thế bà chưa biết rằng ông nhà đã chế ra nhiều kiểu rất tân tiến hay sao? Nào là ngây thơ, chinh phục, lưỡng lự, chờ một phút, ỡm ờ, ngừng tay. Nhiều kiểu lịch sự lắm, bà ạ. Thiếu phụ nghiến xiết hai hàm răng lại mà nói. Chồng tôi áp chế tôi lắm, tôi không chịu nổi nữa. Thưa bà, thế là một sự trở ngại trên đường tiến hóa. Bà muốn phản đối lại việc ấy, bà chỉ có một cách là chiếu cố đến bản hiệu mà may ngay một bộ quần áo gọi là nữ quyền. Mặc nó vào, người vợ sẽ được chồng khiếp sợ. Văn Minh đã bảo thế. Ông là người có học thức lắm. Ông nói văn vẻ y như viết văn Tây. Vậy thì xin ông hết sức che chở cho tôi trong cuộc âu hóa nhé. Xuân tóc đỏ cúi xuống rất thấp. Chúng tôi rất được hân hạnh. Thiếu phụ sung sướng cả đời. Chà, ông phong nhã quá đi mất. Thưa bà, hạnh phúc có gì là khác nếu nó không là hạnh phúc của vợ chồng? Nếu ái tình đến thời kỳ phai nhạt thì làm thế nào cho vợ chồng có hạnh phúc? Ấy chính là thế đấy. Nếu ông Tiffaner cứ cấm đoán mãi tôi thì chắc không thể yêu được mãi ông ấy như vào ngày mới cưới nữa. Thưa bà, chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời gièm pha của phái đạo đức hủ lậu đâu. Và lại, thưa bà, tiến theo luật tiến hóa chung của xã hội, giữa buổi canh tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi. Quần áo để làm tăng vẻ đẹp, không cốt che đậy. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.